Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 11 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam với tựa đề Ra nước ngoài lao động, biết chết cũng phải đi. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ về việc Tổng thống Mỹ tri ân cựu chiến binh bằng cách vẽ chân dung của họ. Kế đến là tường trình của biên tập viên Ngọc Lễ về việc Trung Quốc đang ngày càng chiếm ưu thế trên Biển Đông. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của biên tập viên Hoài Hương với tựa đề Việt Nam nên tận dụng vị thế Chủ tịch ASEAN để bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia. Mời quý khán giả theo dõi. Mở đầu chương trình sáng nay của đài VOA, mời quý khán giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam với tựa đề Ra nước ngoài lao động, biết chết cũng phải đi.
Thảm họa Formosa Hà Tĩnh vào năm 2016 đã khiến nghề biển ở Nghệ An lâm vào cảnh ngày càng kiệt quệ. Nhiều trai tráng Nghệ An đã tìm kiếm công việc ở nước ngoài và bi kịch đã xảy ra khi cùng lúc có 39 lao động Việt Nam đã chết tức tưởi khi nhập cảnh trái phép vào Anh. Cậu của nạn nhân Trần Thị Thơ kể.
Tôi còn 21 tuổi, học hết lớp 12, học hết là trung cấp là mầm non là 3 năm. Điều là cái thầy là của gia đình khó khăn quá, là cháu bướn chạy. Chứ chị là chiếc rám đi dạy thì là có trước một tháng của bạn. Cháu bướn chạy, những cái sổ máy nó có cháu đi vào con đường này thì nó thật gia đình thì đau được.
Gia đình nạn nhân Thơ sống bằng nghề nông với hoàn cảnh khốn khó, người cậu của Thơ kể tiếp.
Gia đình là thực tình là chỉ có 7 sâu ruộng thôi. Vì để gọi những con hai em đi học sau. Thì chỉ nói thật tình ấy, vừa mất của, vừa mất người, vừa mất của đó. Thì mình ngồi bỏ ra thì lo lắng cho cháu, cho con cái cái này. Thì một lần lo thì xây dựng gia đình thì cũng lo mất mạng thì mình phải lo. Nhưng mà nhờ cái nước cánh cái này, nó nhân quyền nó tốt. Nó cái trường trường bộ chính phủ nó buồn nó giáo nó nhân quyền. Thì nó họ cũng làm lại thật tình cho gia đình để thật tình này. Rất chi là cảm.
Ngày về của các nạn nhân Việt Nam vẫn chưa được công bố. Người thân của họ gần như ngày nào cũng ngồi lại với nhau để chờ đợi. Không khí những tháng còn lại của năm ở nơi đây nhóm màu tăng tốc. Nghề biển giờ chẳng mấy nhà còn theo. Ông An, cư dân địa phương nói rằng từng ở Đông Âu về, sắp tới ông cũng lại đi.
39 người đi sang đó là vì cuộc sống, vì cái hoàn cảnh nghề nghiệp thì thất nghiệp nghèo đói là nên phải ra đi. Tôi cũng phải đi. Tôi đi bởi vì tất cả biển chết, nghề nghiệp không còn nữa. Nơi đất của chúng tôi đây bây giờ không còn có cái nghề để sinh sống nữa, mưu sinh nữa, nên đành phải ra đi. Kể cả biết chết đó rồi cũng cứ phải đi. Theo tôi là tôi cũng phải đi.
Ông An nói rằng để cuộc sống nhanh chóng sung túc trở lại cần phải ra đi.
Cho dù kể cả đi sang bắt 5 lần, 10 lần rồi sang mà tục thất về thì cũng cứ tìm cách không đi nước Anh thì cũng đi Đài Loan. Tất cả cái đều các nước đều đi được là cứ đi để tìm cuộc mưu sinh chứ ở nhà không thể làm gì được.
Có thể suy nghĩ của ông An không là đại diện cho số đông, nhưng trên thực tế thì ở Nghệ An hầu như làng xã nào cũng có nhiều trai tráng ra đi nước ngoài gọi là xuất khẩu lao động, dòng người địa phương tỏa đi các nước châu Á, châu Âu để tìm kiếm cơ hội đổi đời.
Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ về việc Tổng thống Mỹ tri ân cựu chiến binh bằng cách vẽ chân dung của họ.
Những bức chân dung về lòng dũng cảm là một bộ sưu tập gồm 66 bức tranh sơn dầu vẽ những cựu chiến binh. Và tác giả của chúng không ai khác, chính là cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush. Những tác phẩm này đang được đem ra triển lãm tại trung tâm Kennedy, Washington, D.C. Ông Matthew Evident, Viện George W. Bush nói,
Tổng thống Bush tự tay vẽ từng bức chân dung này, phải mất khoảng một năm ông mới hoàn thành tất cả những bức vẽ này. Tuy nhiên chúng ta ở đây không phải để nói về những khó khăn thách thức to lớn mà họ đều phải đối mặt, mà để nói về sự quả cảm và phẩm chất lãnh đạo mà họ thể hiện mỗi ngày.
Sau khi rời nhiệm sở vào năm 2009, Tổng thống Bush đã dành nhiều thời gian cho quân đội và những người cựu chiến binh. Vị cựu Tổng thống Mỹ đã tổ chức những giải gôn và đua xe đạp địa hình dành cho cựu quân nhân. Ông Ken Shoham, trung tá lục quân, nói,
tôi đã phục vụ trong quân ngũ suốt 24 năm qua và từng kinh qua Iraq và Afghanistan. Tôi bị thương nặng vào ngày 27 tháng 7 năm 2007 tại Iraq, mất chân phải, và tôi đã có cơ hội được tham gia một sự kiện đạp xe leo núi của Tổng thống Bush. Nhờ sự kiện đó, tôi quen với Tổng thống, và thế là bức chân dung phía sau lưng chúng ta ra đời.
Tổng thống Bush cho biết ông cố gắng khắc họa nhân vật, và đó là cách ông bày tỏ sự kính trọng đối với các cựu chiến binh thông qua nghệ thuật. Bản thân Tổng thống đều biết tất cả những người được ông vẽ chân dung. Ông Jim Henry, sĩ quan ngạch chuyên viên bậc 5 lục quân, cho biết,
vậy là rất nhiều người có thể nói rằng họ được đích thân Tổng thống Mỹ vẽ chân dung. Tôi đã phục vụ trong quân ngũ suốt 40 năm, đã gặp rất nhiều người và tôi biết rằng được Tổng thống vẽ chân dung là một niềm vinh dự lớn.
Ông Brian Flom bị thương ở đầu trong một cuộc tấn công bằng phi đạn tại Iraq năm 2007. Cơ thể của ông hồi phục khá nhanh, nhưng những chấn thương và sang chấn tâm lý thì phải mất nhiều năm trời để điều trị. Ông Flom coi đạp xe leo núi là một phương pháp trị liệu.
Rồi tôi đăng ký đi đạp xe leo núi với Tổng thống Bush và được chọn. Tôi tham gia chương trình này suốt một vài năm, tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của Viện Bush, và giờ tôi được lên tranh của ông ấy.
Thiếu tá lục quân Christopher Turner cho biết những sự kiện của Tổng thống George W. Bush đã giúp ông mở lòng và bắt đầu nói về những tháng ngày trong quân ngũ.
Ông ấy vẽ hai tấm chân dung của tôi, một tấm đã đằng kia, trông tối hơn với phần nền tối hơn rất là nhiều, và mặt tôi thì như đang chết ở bên trong vậy. Còn cái bức tranh ở ngay sau tôi đây, nó chính là con người thật của tôi, và tôi không bao giờ muốn trở lại thành cái gã trong bức tranh ở đằng kia.
Những tác phẩm của vị cựu tổng thống là chủ đề của một cuốn sách xuất bản năm 2017 với tựa đề Những bức chân dung về lòng dũng cảm, cách vị tổng tư lệnh tri ân những chiến binh của nước Mỹ. Trong cuốn sách này, mỗi một bức chân dung đều gắn liền với một câu chuyện của tổng thống kể về những người cựu binh này. Lợi nhuận thu được từ cuốn sách sẽ được chuyển đến sáng kiến dịch vụ quân đội, thủ viện Bush, nhằm giúp những người cựu binh tái hòa nhập cuộc sống đời thường theo cách dễ dàng nhất có thể.
Kế đến là tường trình của biên tập viên Ngọc Lễ về việc Trung Quốc đang ngày càng chiếm ưu thế trên Biển Đông. Mời quý khán giả theo dõi.
Bắc Kinh đang ngày càng tỏ rõ ưu thế và áp đặt sức mạnh của mình để tìm cách thiết lập một hiện trạng mới trên Biển Đông. Các chuyên gia cảnh báo và cho rằng Mỹ có thể sẽ phải tìm điểm cân bằng để cùng chia sẻ quyền lực với Trung Quốc trên vùng biển này. Những nhận định này được các chuyên gia đầu ngành về Biển Đông đưa ra tại một hội thảo ở Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, tức CSIS, hôm 18 tháng 11 tại thủ đô nước Mỹ, bàn về tham vọng hàng hải của Trung Quốc trong chuỗi đảo đầu tiên và xa hơn thế. Mở đầu phiên thảo luận về Biển Đông, ông Greg Poling, Giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á, tức AMTI, lưu ý những bước tiến dài trên thực địa về khả năng tác chiến của Trung Quốc trên Biển Đông và cảnh báo những gì được bàn bạc ở Mỹ cũng như các nước Đông Nam Á là theo không kịp các bước tiến của Trung Quốc. Ông cho rằng Trung Quốc trong vài năm trở lại đây đã thực hiện chiến dịch từng bước qua nhiều giai đoạn nhằm thay đổi hiện trạng Biển Đông một cách nhanh chóng. Giai đoạn thứ nhất, theo ông Poling, bắt đầu kể từ cuối năm 2013 khi các tàu nạo vét Trung Quốc xuất hiện ở quần đảo Trường Sa để bồi đắp đảo nhân tạo. Cho đến đầu năm 2017, Bắc Kinh chuyển sang giai đoạn thứ hai là hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng trên các đảo nhân tạo để phục vụ mục đích quân sự và dân sự, bao gồm nhà để máy bay, nhà chứa tên lửa, kho chứa vũ khí và nhiên liệu, hải cảng, radar, thiết bị thu thập thông tin tình báo. Công việc này phần lớn hoàn tất vào cuối năm 2017, ông cho biết. Giai đoạn 3 được thực hiện từ cuối năm 2017, triển khai nhanh chóng các khí tài quân sự tân tiến ra các đảo nhân tạo, bao gồm đưa máy bay quân sự ra các bãi Subi và Vành Khăn, hạ cánh lên bãi chữ thập, các máy bay vận tải và tuần tra biển, đưa các tên lửa hành trình đầu tiên ra Trường Sa, thiết lập các thiết bị phá sóng, bên cạnh việc tăng nhanh các bệ phóng tên lửa được triển khai trên đảo Phú Lâm, hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Hoàng Sa mà hiện Trung Quốc đang nắm giữ. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhất theo ông là sự gia tăng như vũ bão các tàu hải giám và tàu dân quân biển của Trung Quốc đóng ở các đảo thuộc Trường Sa. Những chiếc tàu này không phải ra Biển Đông hoạt động rồi về như trước, mà thực sự là chúng đóng đô ở các đảo nhân tạo này ít nhất là trong hàng tuần hay hàng tháng trời mỗi lần. Ông nói, Chính khả năng cơ động này của Trung Quốc đã giúp họ có thể duy trì cường độ quấy rối trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam quanh sự cố bãi thứ 9 trong 4 tháng vừa qua, ông cho biết.
That is the constant low-level exercise of coercive power.
Đây là sự thực hiện quyền lực cưỡng ép ở mức độ thấp của Trung Quốc, vốn chưa đến mức sử dụng vũ lực.
Điều này là không thể xảy ra trước khi Trung Quốc hoàn thành các đảo nhân tạo. Ông giải thích, nếu chúng ta quay lại thời điểm năm 2012 hay 2013, lúc đó rất hiếm khi thấy bóng dáng tàu Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa. Nếu có thì chúng chỉ ra khơi một vài ngày để cắm cờ rồi phải trở về đất liền. Ông cho biết có trên 300 tàu dân quân biển Trung Quốc hoạt động mỗi ngày trên mỗi inch của đường chính đoạn, tỷ lệ trên bản đồ. Chẳng sớm thì muộn thì các ngư dân Việt Nam hay Philippines đảm bảo sẽ đụng mặt các tàu dân quân biển Trung Quốc, ông nói. Việc thực hiện quyền lực cưỡng ép này của Trung Quốc còn được thể hiện trong lĩnh vực khai thác dầu khí, cũng theo ông Pauling.
Beijing has clearly decided, probably as of last year, certainly as of this year, that it will no longer.
Bắc Kinh đã quyết định rõ ràng có lẽ từ năm ngoái rằng họ sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động khảo sát dầu khí nào trên Biển Đông nữa, thậm chí đối với những lô dầu khí đang khai thác.
Do đó, nếu anh đã có một giếng dầu thì anh không thể nào khoan thêm một giếng nữa kế bên. Ông nói thêm và dẫn chứng hành vi phá rối của Trung Quốc với hãng dầu khí Shell ngoài khơi Malaysia hồi tháng 5. Chúng ta đang ở tình huống mà phía Trung Quốc đang gia tăng áp lực khiến mọi việc trở nên rủi ro cho các chủ thể dân sự, tức ngư dân, các công ty dầu khí, tiến hành các công việc thường ngày của họ trên Biển Đông. Trong khi đó, ông cho rằng Mỹ và các đồng minh, cho dù là Nhật, Úc hay Anh, Pháp, đều không có sự chuẩn bị và không có phương cách để đối đầu với tình huống này. Ông dẫn ra là Mỹ không có các quy tắc phải xử lý thế nào với các ngư dân được trang bị vũ khí, cũng như không hiểu làm sao để khiến Trung Quốc phải trả giá bên ngoài lĩnh vực quân sự. Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chánh và thậm chí là cả Nhà Trắng hầu như không thấy bóng dáng trên vấn đề này. Ông cho biết, chỉ còn có Bộ Quốc phòng là thực hiện các chuyến tuần tra vì tự do hàng hải, tức FRONUP, và giúp tăng cường năng lực cho các đối tác trong khu vực. Nguy cơ là sẽ chẳng mấy chốc, Mỹ sẽ lâm vào tình thế là các đối tác ở Đông Nam Á, nhất là Philippines, vốn là đồng minh có hiệp ước với Mỹ, sẽ đặt vấn đề nếu như sự hiện diện quân sự đón đầu của Mỹ không giúp ích được gì cho tôi trong việc đánh bắt hay khai thác dầu khí, thì tại sao tôi lại ủng hộ mối quan hệ đồng minh này? Ông đặt vấn đề. Cũng nhìn nhận là các đảo nhân tạo này giúp tăng cường khả năng tác chiến của Trung Quốc trên Biển Đông. Nhưng ông Colin Coswellin, nghiên cứu viên thuộc khoa nghiên cứu quốc tế, Đại học Kỹ thuật Nanyang ở Singapore, chỉ ra hạn chế là chúng sẽ dễ dàng bị quét sạch bởi thời tiết hay bởi một cuộc tấn công từ phía Mỹ trong trường hợp nổ ra xung đột. Những hòn đảo nhân tạo này không bao giờ có thể được xem là hàng không mẫu hạm không thể chìm, ông nói. Các tướng lĩnh của BLA, tức Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc, đã thừa nhận kín đáo cũng như công khai rằng trong trường hợp chiến sự nổ ra, thì những hòn đảo này trên thực tế trở nên gần như vô dụng.
They will be taken out almost immediately in onset of any conflict.
Chúng sẽ bị phá sạch gần như ngay lập tức, ngay khi bắt đầu bất kỳ cuộc xung đột nào trên Biển Đông. Do đó, chủ yếu là những hòn đảo này chỉ có công dụng trong thời bình.
Câu hỏi lớn hơn mà tôi cho rằng Trung Quốc hiện đang đối mặt là làm sao để vận hành những hòn đảo này một cách khả thi và bền vững và đảm bảo rằng chúng vẫn nằm đó. Ông Colin nói thêm và cho biết các nhà khoa học Trung Quốc đang nghiên cứu cách làm sao để cho san hô và xi măng có thể kết dính lại với nhau để không bị sóng biển đánh sập cũng như không bị xói mòn theo thời gian do thời tiết và làm sao để các thiết bị điện tử không bị ăn mòn. Hiện nay Trung Quốc chưa có khả năng ngăn ngừa sự ăn mòn của thời tiết, ông nói và cho biết họ đang tìm cách để làm được điều này trong 10 năm tới và cơ hội họ làm được là rất cao. Bên cạnh đó, ông Colin cũng lưu ý rằng mặc dù đội tàu quân sự của Hải quân Trung Quốc trên Biển Đông vẫn không tăng không giảm gì nhiều, nhưng chúng có sự tăng trưởng về chất. Song song với việc xây dựng năng lượng linh động là việc xây dựng kho vũ khí tên lửa vốn cho phép Trung Quốc thực thi sức mạnh với phạm vi rộng khắp, thậm chí ngoài phạm vi Biển Đông, ông nói. Và trong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến những bước tiến thú vị của BLA trong việc phối hợp tác chiến trong nội bộ của họ. Chẳng hạn như binh đoàn tên lửa có thể hợp tác với hải quân trong các cuộc tập trận ngoài khơi. Điều này có ý nghĩa lớn, ông nói thêm. Ông cũng chỉ ra là Bắc Kinh rất lưu tâm đến việc tăng cường khả năng nhận thức trong lĩnh vực hàng hải. Và rằng Bắc Kinh đang chuyển động rất quyết tâm theo hướng này. Ông lấy ví dụ là mạng lưới quan sát đại dương của Trung Quốc, vốn nghe có vẻ vô hại nhưng lại có mục đích kép là không chỉ ngăn ngừa và giảm nhẹ thiên tai mà còn phục vụ cho mục đích quân sự. Ông cho rằng Biển Đông được Trung Quốc xem là lãnh thổ xanh của họ, nó không có chỉ có ý nghĩa lịch sử, chiến lược, kinh tế mà còn là có ý nghĩa tình cảm đối với Trung Quốc. Và nó không chỉ là vấn đề bảo vệ chủ quyền đối với họ mà còn để tạo ra chiều sâu chiến lược để đảm bảo an ninh cho Trung Quốc đại lục từ xa, ông nói. Do đó, Trung Quốc đang tìm cách định hình cách hành xử của các nước trên Biển Đông theo ý họ. Ông Michael J. Green, Phó Chủ tịch cao cấp chương trình châu Á của CSIS, người điều phối phiên thảo luận về Biển Đông tại buổi hội thảo, đặt vấn đề là phải tìm điểm cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc trên Biển Đông. Ông cho biết, có sự đồng thuận rộng rãi giữa các học giả rằng đẩy lùi hiện trạng trên Biển Đông lại như cũ là không có khả năng, trừ phi các đảo nhân tạo bị đổ sập.
When I worked in the Pentagon some two decades ago, the response to the Taiwan military
Khi tôi còn làm việc ở Lầu Năm Góc khoảng 20 năm trước, thì để phản ứng trước cuộc khủng hoảng tên lửa ở eo biển Đài Loan, Mỹ đã gửi hai đội tàu chiến theo hàng không mẫu hạm băng qua Biển Đông mà không gặp hề hấn gì. Nếu giờ đây xảy ra cuộc khủng hoảng tương tự thì việc này khó lòng mà làm được.
Tôi cho rằng cả Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh nhau ở Biển Đông và không có bên nào làm bá chủ được, cho nên vấn đề đâu là điểm cân bằng mà Mỹ và Trung Quốc có thể chấp nhận được. Về vấn đề này, ông Red Polin đưa ra ba đề xuất để tăng cường khả năng đối phó của Mỹ trước Trung Quốc trên Biển Đông. Trước hết, ông cho rằng sẽ không có cơ hội tìm ra giải pháp cho tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông mà thay vào đó, Mỹ nên tìm phương cách bền vững để quản lý tranh chấp. Chúng ta Mỹ không có lợi ích gì về việc ai sẽ sở hữu các bãi đá của quần đảo Trường Sa, ông nói. Nhưng chúng ta có lợi ích quốc gia trong việc xây dựng lòng tin về các cam kết với các đồng minh của chúng ta. Do đó, đề xuất thứ nhất ông đưa ra là củng cố địa vị của Mỹ đối với đồng minh Philippines, mà điều này có nghĩa là thực thi Hiệp ước Hợp tác Quốc phòng Tăng cường, tức EDCA, vốn được ký giữa hai nước trong khuôn khổ suy trục về châu Á của chính quyền của Tổng thống Barack Obama. Ông cho rằng chỉ như vậy thì Mỹ mới có thể duy trì một lực lượng luân phiên tại khu vực Biển Đông. Nếu không thì Mỹ không thể nào dễ dàng phá vỡ các căn cứ của Trung Quốc trên các đảo nhân tạo. Bất cứ tàu sân bay nào của Mỹ đi qua Biển Đông đều phải chạy về phía đảo Guam, ông nói. Ông nhắc lại là sự kiện Bắc Kinh chiếm giữ bãi cảng Scarborough từ tay Philippines hồi năm 2012 đã khiến uy tín của Mỹ đối với Manila bị tổn thương nghiêm trọng. Việc này cộng với Mỹ mới đây rút quân khỏi Syria và bỏ rơi những đồng minh người Quốc khiến Manila khó lòng tin tưởng Mỹ trở lại. Philippines sẽ đi đến chỗ mà bất cứ điều gì Tổng thống Rodrigo Duterte nói cũng là sự không đáng tin cậy của người Mỹ đã được chứng tỏ trước việc Trung Quốc nhanh chóng thay đổi hiện trạng trên Biển Đông. Ông nói và cho biết, ông Duterte vận động cử tri với lập luận rằng người Mỹ là không đáng tin và do đó ông không còn lựa chọn nào khác là phải làm thân với Trung Quốc. Đề xuất thứ hai là Washington nên tìm cách quay về tình trạng hồi năm 2016 dưới thời Tổng thống Obama là có một liên minh quốc tế mạnh mẽ sẵn sàng nêu tên và chỉ trích những hành vi sai trái của Trung Quốc. Cách làm này, theo lời ông giải thích, là sẽ khiến cho Trung Quốc gánh chịu hậu quả về danh tiếng bên cạnh các hậu quả về kinh tế.
Chúng ta nên trừng phạt các thực thể Trung Quốc tham gia vào các hoạt động bán quân sự phi pháp trên Biển Đông, y hệt như cách mà chúng ta đã trừng phạt các thực thể Nga ở miền đông Ukraine.
Những cách làm này, theo ông Bolin, không phải là để trở về nguyên trạng như cũ, mà là để thúc đẩy những thỏa thuận cùng khai thác tài nguyên thiên nhiên cân bằng hơn giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Về phần mình, ông Colin nhấn mạnh là để có điểm cân bằng đó thì các nước Đông Nam Á cần phải có chính sách nhất quán bất kể chính phủ khác nhau lên nắm quyền sau mỗi chu kỳ bầu cử. Ông cũng cảnh báo rằng bộ quy tắc ứng xử COC vốn đã được bàn thảo giữa Trung Quốc và ASEAN một khi được ký kết cũng nhanh chóng trở thành vô dụng. Đó là vì theo ông Colin, Trung Quốc luôn khăng khăng đòi các quốc gia bên ngoài Biển Đông, nhất là Mỹ, phải chấm dứt và không được hợp tác quân sự với các nước trong khu vực, điều mà Mỹ không thể chấp nhận. Nếu Mỹ không thể chấm dứt hợp tác quân sự với các nước quanh Biển Đông, thì căng thẳng sẽ leo thang trở lại và do đó COC sẽ trở nên vô tác dụng. Ông Mike Green đồng ý với ông Bolin rằng lòng tin của các đồng minh vào Mỹ đã xói mòn sau những việc như Mỹ rút quân ở Syria hay mới đây là Mỹ yêu cầu Hàn Quốc phải gánh thêm gánh nặng tài chính cho liên minh giữa hai nước, điều bị Seoul bác bỏ. Điều này cũng thể hiện rõ ở thủ đô các nước Đông Nam Á, ông cho biết. Tôi đã có mặt ở Hà Nội và Jakarta khi Mỹ rút quân khỏi Syria và các chính phủ nước này rất sốc, ông cho biết. Tôi đoán rằng hy vọng của chúng ta là các đồng minh và đối tác của chúng ta sau khi bị sốc, họ sẽ cảm thấy nhu cầu phải nỗ lực nhiều hơn. Bởi vì nếu chúng ta muốn làm nhiều hơn để đối phó với hành vi của Trung Quốc, thì phần lớn những nỗ lực này đến từ sự phối hợp của các nước. Trả lời câu hỏi của VOA về liệu Hà Nội có thể dựa vào sự ủng hộ của Mỹ đến đâu trên Biển Đông khi mà Manila, vốn là một đồng minh có hiệp ước với Washington, còn không thể tin tưởng vào Mỹ đến nỗi phải xích gần lại Trung Quốc. Ông Red Polin nói rằng Mỹ có thể giúp Việt Nam tăng cường khả năng răn đe Trung Quốc. Việt Nam là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á có khả năng đánh Trung Quốc sặc máu mũi trên Biển Đông, mặc dù họ sẽ thua nhanh chóng, nhưng không phải là Trung Quốc không lãnh hậu quả. Ông nói và cho rằng Mỹ cần tiếp tục tăng cường xây dựng năng lực cho Việt Nam, bên cạnh việc bắt các thực thể và công ty Trung Quốc lãnh hậu quả về các hành động hỗ trợ cho chính phủ Trung Quốc trên Biển Đông. Khi bị trừng phạt thì Trung Quốc mới chịu tương nhượng, ông nói. Trong khi đó, ông Colin đặt vấn đề, quân đội Việt Nam sử dụng rất nhiều thiết bị quân sự của Nga và điều này hạn chế khả năng hợp tác quân sự với Mỹ, nhất là khi xảy ra khủng hoảng trên Biển Đông. Về phần mình, ông Green chỉ ra rằng chính các nước trên Biển Đông cũng không thể tin tưởng được đối với Mỹ. Vấn đề đặt ra đối với tôi là liệu Mỹ có thể dựa vào Việt Nam hay Philippines đến đâu? Ông nói và dẫn chứng rằng khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có tuyên bố chưa từng có rằng Biển Đông nằm trong phạm vi Hiệp ước Phòng thủ Tương trợ, tức MDT với Philippines, thì Bộ trưởng Quốc phòng Philippines đã chỉ trích tuyên bố này. Ông cũng nêu ra ví dụ khi ông còn làm cố vấn cao cấp về châu Á dưới chính quyền George W. Bush, Washington và Hà Nội đã đạt được một loạt thỏa thuận. Tuy nhiên sau đó Hà Nội đã treo lại những thỏa thuận này vì lo sợ phản ứng từ phía Bắc Kinh. Trong vòng mấy năm sau đó, họ đã thương thảo các thỏa thuận với Bắc Kinh. Ông nói thêm, rồi sau đó khi Bắc Kinh bắt đầu gây sức ép thì họ quay trở lại với chúng tôi.
If you've been in the Asia policy business for a while, you start to recognize a pattern where our friends in Southeast Asia.
Nếu bạn làm việc về chính sách châu Á lâu, thì bạn sẽ nhận ra có xu hướng ở các đối tác Đông Nam Á là họ sẽ chỉ trích Mỹ không làm đủ để đối phó Trung Quốc. Nhưng khi chúng tôi làm gì đó thì trong vòng 3-4 năm kế tiếp họ sẽ lên án chúng tôi là làm quá nhiều. Mục tiêu của Mỹ không phải là ép các nước này chọn phe mà giúp họ có thể theo đuổi con đường riêng mà không bị cưỡng ép.
Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của biên tập viên Hoài Hương với tựa đề Việt Nam nên tận dụng vị thế Chủ tịch ASEAN để bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia. Mời quý khán giả theo dõi.
Việc Trung Quốc đưa tàu khảo sát và đoàn tàu hộ tống vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, cản trở các hoạt động dò tìm và khai thác dầu khí của Việt Nam đã gây phẫn nộ trong công chúng và khiến nhiều quan chức cấp cao của Việt Nam lần đầu tiên chính thức lên tiếng phản đối. Thế mà bản thông cáo chung 18 điểm của ASEAN và Trung Quốc chỉ lặp lại những điều mà ai cũng đã nghe qua nhiều lần, như hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải bên trong và bên ngoài Biển Đông. Thông cáo nhấn mạnh tới việc tăng cường niềm tin, sự tin tưởng lẫn nhau và các bên phải tự kiềm chế, không làm phức tạp thêm tình hình. Qua Việt ngữ tìm hiểu ý kiến của các nhà quan sát tình hình Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, từng giảng dạy tại Đại học Paris 7, nhận định.
Tôi không ngạc nhiên là cái thông cáo chung của ASEAN không nhắc gì tới Biển Đông. Hơn 10 năm Trung Quốc luôn luôn tìm mọi cách để là áp lực các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN không bao giờ có một tiếng nói chung. Tại vì nếu mà tuyên bố thì Trung Quốc không có lý do gì để áp đặt được cái gọi là lưỡi bò đó.
Tiến sĩ Huy nói 10 nước ASEAN phần lớn vẫn là các chế độ chuyên chế và các nước này dễ bị Trung Quốc chi phối.
Đối với các chế độ chuyên chế đấy, rất là giản dị, cho là chỉ mua chuộc được cấp lãnh đạo cao cấp nhất. Trung Quốc lấy đồng tiền ra để làm áp lực với lãnh đạo các quốc gia đó để chống lại Việt Nam trong vấn đề mà tranh chấp về chủ quyền tại thị chính.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long thuộc Đại học Maine nhận định.
Tổ chức ASEAN là giữa chỗ để nói chuyện thôi, cho nên nếu mà một hai người không đồng ý thì cả cái nhóm khó mà lên tiếng mạnh mẽ. Nhưng mà tôi nghĩ lần này các cái thành viên của ASEAN họ thấy rằng là Trung Quốc đã quá lố, không những ăn khiếp Việt Nam thôi mà lại còn ăn khiếp Malaysia và kể cả Philippines. Mà Philippines và Malaysia bây giờ cũng tỏ ý rất là lo ngại, mặc dù họ không nói thẳng ra.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long nêu bật một điểm sáng của hội nghị ASEAN năm nay, đó là lập trường dứt khoát và những lời lên án thẳng thừng của Mỹ về hành động hiếp đáp của Bắc Kinh đối với các nước láng giềng nhỏ hơn trên Biển Đông.
Tôi chưa thấy bao giờ Mỹ nói thẳng như vậy. Mặc dù ông Trump ông không nói đến, nhưng mà cái tiếng nói của cố vấn về an ninh của Nhà Trắng tôi nghĩ còn mạnh hơn. Nên tôi nghĩ rằng là cái này cũng sẽ giúp một số nước ở trong khu vực thấy rằng là mặc dù Mỹ đang bị khó khăn về nội bộ giữa Nhà Trắng và Quốc hội v.v. nhưng mà cái lợi ích về xa về dài của Mỹ, đặc biệt là đối với an ninh của Mỹ thì Mỹ đã lên tiếng mạnh mẽ. Tôi nghĩ đây là một cái đà để giúp cho Việt Nam khi mà năm tới Việt Nam làm chủ tịch của ASEAN thì tôi nghĩ là Việt Nam sẽ có tiếng nói mạnh hơn.
Qua vậy, Việt Nam đang đứng trước một cơ hội ngàn năm, đến rất đúng lúc khi đảm nhận chức chủ tịch ASEAN năm 2020 và mặt khác cũng trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Vậy Việt Nam nên làm gì để có thể tận dụng cơ hội hiếm có để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và các lợi ích quốc gia đang bị Trung Quốc đe dọa? Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy.
Chính quyền Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay luôn luôn có một cái sự mà gắn kết chặt chẽ với Trung Quốc. Việt Nam mà muốn lấy cơ hội này để vận động đó, thì phải thật tâm mở cửa đối với Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu và Nhật Bản. Tôi thấy rằng hiện nay Việt Nam chỉ mở cửa hí hí, hé ra chút xíu để mà có một cái sự giúp đỡ hoặc ủng hộ nào đó mà thôi. sự thành tâm không có. Thành ra các quốc gia châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản họ thấy rằng Việt Nam không thành tâm. Thành ra cái sự mà giúp đỡ của Hoa Kỳ, châu Âu và Nhật Bản, kể cả Ấn Độ đó, nó cũng chừng mực mà thôi.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long thì cho rằng Việt Nam không có gì để mất trong tình hình hiện tại. Và vì vậy, Hà Nội nên mạnh dạn tận dụng dịp này để vận động quốc tế ủng hộ.
Tôi nghĩ là Việt Nam là nên vận động mạnh hơn nữa. Đằng nào Trung Quốc đã gây rối hết sức rồi, nhưng Việt Nam mà không la làng, mà không vận động, thì tôi nghĩ rằng Việt Nam sẽ rất là khó khăn.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long nói, như những gì xảy ra ở Bãi Tư Chính đã chứng minh là các nước ngoài ASEAN như Mỹ và EU cũng sẽ ủng hộ. Nếu Việt Nam có phản ứng quyết liệt và rõ ràng để tố cáo các hành vi cá lớn nuốt cá bé của Bắc Kinh. Giáo sư Long nói trong cương vị Chủ tịch ASEAN và thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an, Việt Nam nên tăng cường các nỗ lực vận động để được thế giới chống lưng.
Tháng năm thì Việt Nam ở trong một kỳ vị rất là tốt. Tôi nghĩ rằng Việt Nam nên vận động không những các cái thành viên ở trong Hội đồng Bảo an, mà Việt Nam là nên đi đến gặp các cái nước khác ở trong Liên Hợp Quốc vận động.
Trong quá khứ, Hà Nội đôi khi tỏ ra quá thận trọng hay quá rụt rè do dự và do đó rơi vào tình trạng bị cô lập trên trường quốc tế và ngay cả ở trong nước. Khi những người biểu tình phản đối các hành động gây hấn của Trung Quốc bị đàn áp, có người bị bỏ tù. Việt Nam cần phải làm gì để vận động sự ủng hộ ở trong nước cũng như trên trường quốc tế và tránh bị cô lập trước Trung Quốc? Giáo sư Ngô Vĩnh Long.
Phải để cho báo chí, phải để cho trí thức nói ra những cái vấn đề mà Việt Nam phải đương đầu. Đàn áp dân chúng, không cho dân chúng và trí thức có tiếng nói thì sẽ có hại về lâu về dài cho đất nước.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy nhận định.
Đây là cơ hội Việt Nam tranh thủ dư luận quốc tế ủng hộ. Nhưng mà tôi nghĩ Việt Nam vẫn dùng chính sách đi nước đôi và không dám một cái thái độ rõ ràng. Thành ra tôi nghĩ rằng trong năm 2020 sắp tới đó thì tình hình sẽ không thay đổi bao nhiêu.
Tiến sĩ Huy nói, trong khi dân muốn thoát chung thì Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục đi hàng hai.
Người trong nước thì rất muốn Việt Nam bắt quả Trung Quốc để đến gần với Mỹ. Nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam không muốn vậy. Sự giằng co này nó sẽ còn kéo dài trong suốt năm 2020.
Trong các nước tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, Việt Nam có lẽ là nước phải chịu thiệt thòi nhiều nhất vì tham vọng bành trướng của nước láng giềng phương Bắc. Trong khi tiến sĩ Nguyễn Văn Huy tỏ ra bi quan về tương lai của Biển Đông vì hoài nghi sự thành tâm của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam trước các hành vi gây hấn của Trung Quốc, thì giáo sư Ngô Vĩnh Long bày tỏ lạc quan, nói rằng chúng ta nên nhìn lại lịch sử chống ngoại xâm của Việt Nam. Ông nói với vị thế trên trường quốc tế hiện nay, Việt Nam ngày nay không có lý do gì để nhượng bộ Trung Quốc hơn là so với các bậc tiền nhân của chúng ta trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ. Và người Việt Nam phải tận dụng vị thế đặc biệt thuận lợi trong năm tới để tranh thủ sự hậu thuẫn của thế giới. Ông nói trong năm tới, Việt Nam phải tận dụng vị thế Chủ tịch ASEAN và tư cách thành viên của Hội đồng Bảo an để bảo vệ các lợi ích quốc gia trong cuộc đọ sức bất cân xứng với nước láng giềng khổng lồ phương Bắc.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 11 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.